cái đề tài này trở nên dễ hiểu để có thể quý vị hấp thu một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà đáng tiếc là kinh điển Đại Thừa nó không phải dễ hiểu. Kinh điển bên Nam truyền á, mấy bộ kinh như là Nikaya, tức là bên tiếng Hán gọi là A Hàm á, Đức Phật nói chuyện rất là bình dị, chỉ nói là thí dụ như là rất là bình thường mỗi ngày. Thành ra nghe nó dễ hiểu. Nhưng mà ở đây đó thì cái đề tài nó có thể trừu tượng chút, nhưng mà không phải là không thiết thực. Thì sáng mình nói cái quan niệm của Đại Thừa đó là bình đẳng. Thì sáng mình nói chữ bình đẳng, mình nói bình đẳng thì cái đầu tiên là nói đến tại gia, xuất gia bình đẳng, tức là trên phương diện mà pháp tâm học Phật, tu hành thành Phật, phạm dư Phật pháp, cứu độ chúng sanh đó, thì người tại gia và người xuất gia không có gì khác biệt hết. Thành ra nếu mà quý vị mà cảm thấy trần duyên nó nhiều phiền toái, không cảm thấy ở cảnh chùa là thanh tịnh, muốn tìm nơi đó để mà có thể mà an tĩnh tâm hồn để mà tu tập đó thì tốt. Nhưng mà nếu quý vị cảm thấy là mặc dù nó khó khăn, nhưng mà mình muốn tu luyện, mình muốn dùng cái chỗ ham hùng ham béo nó để mình tiến bộ, thì mặc áo thầy già thù thắng rồi, bởi vì vị tu hành vì có cơ hội để mà cái exercise rất là nhiều, phải không? Nghĩa là gần như là bài tập, nghĩa là quiz every day, mỗi ngày, nghĩa là không biết người ta thử thách không biết mấy lần. Còn ví dụ như thầy vô chùa cái đóng cửa lại, tuần lễ không ra thì ai làm gì thầy, phải không? Nhẹ nhàng thân xác, nhưng mà chưa chắc tiến bộ. Có nhiều người lên núi tu hành 5-3 năm, lên tu thiền tu gì đó, trời cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, lưng lưng tâm hồn nhau, trời tưởng sắp mừng sắp sửa chứng A-la-hán quả rồi, thấy thấy gì đâu, thấy nhìn mây trôi nước chảy, tưởng là thì não nó cạn dần rồi, bèn lần để xuống núi không đụng cái trần duyên cái bích cái thôi, bao nhiêu cho công phu mấy năm nay không có gì hết, tại vì không có được sự thử thách. Thành ra trong hoàn cảnh mà thuận lợi mà tu không có tiến, không có tiến bộ, thấy không? Thành ra có những cái trường phái họ chủ trương họ ở lại cho đây họ tu, họ không cầu đi đâu hết. Ở đây nói là cái sự khác biệt giữa cái trong cái kinh điển Đại Thừa đó, thì phần lớn là Đức Phật nói cho hàng tại gia nghe. Ví dụ như trong kinh Đại Thừa đó, phần lớn Đức Phật nói cho Ngài A Nan đúng không? Hay nói Ngài Ca Diếp, hay nói Ngài Xá Lợi Phất, hay nói cho Ngài Kiền Liên. Nhưng mà trong kinh điển Đại Thừa đó, 80-90% đó, thì cái người nhân vật chính đó, thường thường là người tại gia. Mà biết thường thường là ai không? Chỉ mà cần có một lần là chỉ cần có bộ kinh à. Vì nếu mà chỉ khó không cần đọc kinh Đại Thừa nhiều, nhưng mà chỉ cần được dở trong đầu như Thiện Á Văn, và thường thường là gặp ai kinh điển Đại Thừa đó, gặp mày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thường thường Đức Phật nói cho Đức Văn Thù, cũng như ví dụ như kinh Pháp Hoa đó, đầu tiên mở đầu ra là Ngài Di Lặc thắc mắc, thì ai trả lời? Ngài Văn Thù trả lời, phải không? Rồi những cái bộ kinh thầy không nhớ hết, Nhưng mà thường thường là ngày tâm thù làm thường thủ. Tại sao như vậy? Ngày tâm thù tượng trưng cho cái gì? Tâm thù tượng trưng cho ở địa vị nào biết không? Trong cái các hạng Bồ Tát mình đi từ sơ tính cho đến thập địa, ngày tâm thù tượng trưng cho cái gì biết không? Tượng trưng cho địa vị nào? Không có đó nó không quan trọng mà rất là thích thú. Ngài Văn Thù tượng trưng cho sơ tín, lòng tin, bắt đầu luôn luôn bằng lòng tin. Kinh Đại Thừa là phải cho lòng tin đi vào. Mà lòng tin đó là sao? Là dựa trên cái gì? Trí tuệ. Chỉ có trí tuệ, người có trí tuệ mới tin được kinh điển Đại Thừa. Thành ra luôn luôn dùng Đức Văn Thù làm đại biểu. Đến nỗi mà vô mà kinh chứ không pha gì, ngày sẽ lời pháp đâu hiểu gì đâu. Nói ví dụ như ngày sẽ lời pháp và tượng trưng cho là trí tuệ đệ nhất, phải không? Thường thường nghe phải không? Rồi ngày một kinh nên tượng trưng cho gì? Thần thông đệ nhất. Nhưng mà trí tuệ đệ nhất của ngày sẽ lời pháp là trí tuệ của Thanh Văn, chứ không phải là trí tuệ Đại Thừa. Sẽ lời pháp tượng trưng cho căn bổn trí, còn ngài Tâm Thù là tượng trưng cho phương tiện trí, tức là từ cái trí tuệ khởi ra phương tiện thiện xảo để độ chúng sinh. Mà ngài Văn Thù là hình ảnh tượng trưng là một người thanh niên, người tại gia có tóc lực lưỡng không, nếu mà ai có cơ hình ngài Văn Thù rất đẹp. Ngài Phổ Hiền đứng kế bên, ngài Phổ Hiền tượng trưng cái bậc địa vị gì biết không? Nhưng mà địa vị cái của ngài Phổ Hiền là cái gì? Thường thường đó, nếu mà đọc để ý đó, là ngài đầu tiên là ngài Văn Thù xuất hiện ở đầu kinh, và ngài Phổ Hiền thường thường xuất hiện ở cuối kinh. Là Phổ Hiền thường thường chỉ đẳng giác, là đi đầu tiên là bắt đầu từ ngài Văn Thù mà cuối cùng là ngài Phổ Hiền. Thành ra cái kinh Đại Thừa nó có những cái ý tưởng sâu sắc như vậy. Thì phần lớn trong cái kinh Đại Thừa đó thì cái người mà chủ nhân vật chính đó, là thường thường là người tại gia. Mà thường thường Đức Phật nói kinh Đại Thừa cũng nói cho người tại gia, chứ ít khi nói cho người xuất gia. Tìm trong cái kinh Đại Thừa mà nói nhân vật chính là Sát Lợi Pháp rất ít. Thường thường nói cho các hàng tại gia. Ví dụ như năm ngoái mình nói cái bộ kinh Tại Gia của Bà Tát Giới đó, là nói cho ông Thiện Sinh, là một người Bà La Môn. Cái người học Đại Thừa Pháp Bội Tông đó, tuy là hàng tại gia cũng phải được tôn kính. Thành ra khi quý vị đã, tuy là dù tại gia nhưng mà nếu được phát tâm Bồ Đề đó, thì thật sự đó, Đức Phật trong cái kinh cô đứng dậy lấy cái quyển kinh Tại Gia Bồ Tát Giới cho thầy gì con? Đẳng giác là cái gì hả? Tức là đẳng giác là gần với Phật. Tức là mình nói là có 51 địa vị đó. Đầu tiên là sơ tính, rồi đi đến thập tính, tức là 10 địa vị, rồi mới đến thập trụ là 20, thập hạnh 30, thập hồi hướng 40, thập địa tức là từ sơ địa đến thập địa là 10 địa vị là 50, rồi mới đến đẳng giác. Rồi đẳng giác, từ đẳng giác qua diệu giác tức là Phật. Tức là ví dụ như Đức Quan Thế Bồ Tát mình đó là thì hiện ở thân đẳng giác. Sao không? Thập hồi hướng, rồi đến thập địa, rồi đến đẳng giác, rồi đến diệu giác. Đầu bài cái đoạn này thì tập đọc từ năm ngoái rồi. Mình nghe thầy nói nè, cái này mình nói rồi, thầy đọc lại thì người nào chưa nghe. Thiện nam tử, phước đức của ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng phước đức của chúng sinh đang coi dục giới. Tức là cái người là ngoại đạo mà đoạn được tâm tham dục đó là thường thường là tu đến cổ sơ thiền. Ví dụ như Phạm Thiên đó, còn cổ dục giới là cổ mình đang ở nè, từ cái địa ngục cho đến cõi trời tha hóa tự tại. Rồi Tu Đà Hoàng thù thắng hơn ngoại đạo dị kiến. Tư Đà Hàm thù thắng hơn Tu Đà Hoàng. A Na Hàm thù thắng hơn Tư Đà Hàm. A La Hán thù thắng hơn A Na Hàm. Đức Chi Phật thù thắng hơn A La Hán. Đức Chi Phật tức là độc giác đó, người tại gia phát tâm Bồ Đề lại thù thắng Đức Chư Phật. Thành ra cái người tại gia ở trong cái quả hiển kinh này á, chỉ Đức Phật mới nói điều đó thôi. Người xuất gia phát tâm Bồ Đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ Đề quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời sắc cú cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: hôm nay chúng ta đã có được vị thầy của trời người. Thì ở trong kinh này đó, nó là dù là người tại gia mà nếu mà phát đạt tâm Bồ Đề thì người đó được đáng được tôn kính. Rồi bây giờ nói trong tiểu thừa đó thì người trong tiểu thọ nói là cái người xuất gia mới chứng được quả A-la-hán, còn cái người tại gia thì chứng được là tối đa là tam quả tức A-la-hán thôi. Thì chứng gọi là trong tiểu thừa không có sự bình đẳng, bởi vì mình không biết xuất gia là cao hơn người tại gia. Thành ra bên tại sao mà bên năm thị truyền á, bên đại tiểu thừa đó họ rất là tôn kính người xuất gia, còn bên đại tại thừa đó đang là chủ trương bình đẳng, tức là người tại gia nếu mà tu vẫn có thể chứng được a la hán. Thành ra có kêu là đắc y a la hán, là người tại gia mà chứng được a la hán thì đắc y a la hán. Đức Phật tại Ấn Độ thị hiện tướng xuất gia là để thích hợp với văn minh Ấn Độ như thời bấy giờ, không phải là tướng thật của Phật. Thành ra bây giờ thầy nói hồi sáng cô này hỏi là khi mà Đức Phật ra đi đó làm cho vợ con đau khổ, bà Ayu-đà-la đau khổ, và khi mà Đức Phật thành Phật tới về thì bà vui mừng. Một Phật thầy nói là khi Đức Phật về, Đức Phật độ bà Ayu-đà-la thành A-la-hán, chỉ một bài kệ thành A-la-hán thì bà Ayu-đà-la không phải là người phàm. Tất cả những người mà ở và gặp Đức Phật vào thời đó, nghe Đức Phật chỉ nói một câu thôi, nhưng khi Đức Phật gặp rồi cái nó thiện tai của tự nhiên đặt A-la-hán. Như vậy tự nhiên mình chạy lại gặp Phật thiện tai, mà thiện tai mình đứng vào trời trồng thành A-la-hán gì, mình thành cái cây. Chứng tỏ là những người đó họ tu nhiều kiếp rồi, họ đã tu nhiều kiếp là họ đã biết họ là ai rồi, họ không còn là phàm phu nữa. Nếu mà nhìn Đức Phật là phàm phu để thành Phật đó là nhìn theo tiểu thừa rồi, không có vụ đó. Đức Phật đã tu ba đại la tăng kỳ kiếp, xong rồi tu 100 đại kiếp để trang nghiêm tướng hảo nữa, mà không lẽ hiện ra xấu xí vậy? Bất công chi tu cho cái đống mà hiện ra thân hình gầy còn yếu đuối rồi là hôi hám như vậy, thì bất công làm chi làm như vậy? Quý vị hiểu không? Ví dụ như mình nói công năng của đại thừa, một cái người làm một cái bà ni mà tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, mà đời sau bà mặc dù bà trở thành kỹ nữ, nhưng mà hãy bà quả thả hỏng ra là bà cái hơi thơm hoa sen xanh từ trong miệng thoát ra. Để chỉ tụng kinh Pháp Hoa có 30 năm mà tinh cần tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, mà đời sau mà được quả báo như vậy. Đức Phật mình tu ba đại a tăng kỳ kiếp tụng Pháp Hoa không có đâu đó biết bao nhiêu triệu bộ, mà hả hỏng ra còn hôi hay sao? Chuyện vô lý, nói vậy mà nghe được sao? Thầy không thể nào có học tập một cái những lý luận lạ lùng như vậy, chứ nó kêu là lý luận trong cái sự phi lý. Nếu như vậy mình, nếu mà mình tin như vậy đó, mình sẽ không bao giờ khởi tính tâm đại thừa được. Công đức của Đức Phật là bất khả tư nghị, bởi vì cái thời đó là cái thời thầy nói nhiều lắm, là không cái phong khí tu khổ hạnh rất là thịnh hành, nó gần như cái mối. Thế mà ai mà ra khỏi nhà là thường thường đi lang thang làm ngoại đạo, ngay bây giờ cũng vậy đó. Thế đó là cái văn minh, cái văn hóa của Ấn Độ là vậy rồi. Bây giờ nếu mà hiện cái tướng khác không được, họ không tin, là nó phải làm giống như họ. Cái đó là thế gian pháp, cái là gì? Thế gian tất đàn, thấy không? Thế gian tất đàn, tức là Đức Phật có 4 tất đàn, tức là tướng tất đàn. Thứ nhất là thế gian tất đàn là tùy thuận thế gian. họ thích những cái gì đó là kêu là vì nhân dân tất đàn, tức là vì người khác mà lập ra cái phương tiện. Còn thứ ba là đối trị tất đàn, tức là đối trị phiền não của chúng sinh phải làm như thế nào thì ngài dùng phương tiện để đối trị. Và cuối cùng là đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là những người nào đã sắp sửa chứng quả rồi ngài cho cái chân lý, tức là tướng tất đàn. Thì Đức Phật thị hiện thế gian, lập ra cái giới luật cũng là vì người thế gian. Mà xong thì sống như là ít thiểu dục tri túc, là ngài có chỉ có ba y bình bát. Cái đó là hiện tướng thích hợp với văn minh của Ấn Độ vào thời bấy giờ. Còn ở bây giờ giáo sư Đức Phật thì nói sáng, nếu Đức Phật thì hiện đời này nó không cần, tỳ kheo có thể có lái xe hơn ngon, đi ngon như thường. Không, mình hiểu điều đó là sự thật. Thời đại này cái văn minh vật chất nó khác rồi, chứ sao hơn là chỉ phương tiện lưu thông thôi. 50 năm trước ở Việt Nam mình cũng chắc sao hơn, ôi thì sòng giống như là một cái gì hiện tượng kinh khủng. Phải hồi thầy nhớ hồi thầy qua 75 năm đây nè, ở thầy qua bên miền Đông Maryland đó, mới người Việt Nam mới qua sống được cái thời cũ, trời ơi thấy giống như là triệu phú ấy. Mới người đầu tiên Việt Nam ở bên Maryland sống được cái thời đó, đi chung quanh là giống như là, nhưng mà họ quên xã hội này khác Việt Nam. Vài ba tháng sau người nào cũng có xe hơi, cái hậu quê liền. Cái đó là phương tiện. Nếu mà con chiếc xe hơi chỉ là phương tiện lưu thông thôi thì chiếc hơi đẹp xấu nó không chỉ là phương tiện. Mình quá chấp vào ba cái đó, mình không khai thông được cái tâm tư của mình. Mình sống mình không thông cảm với tha nhân. Mình đặt một mô hình, mình áp đặt cái khuôn khổ mình vào người khác, rồi mình phê phán, rồi tự mình đau khổ. Tự nhiên thấy ông thầy nghĩa là không theo cái ý muốn, mình về nhà đau khổ dày vò, thấy không? Tự mình hành hạ thân xác mình, tự mình quán tắc ông thầy gì, ông thầy gì, tự mình đặt ra, tự mình đặt cái thình phạt cho mình cái gì đó. Giả thử mình thông cảm vào thầy sao cũng được, thì chuyện gì mình phải lo. Có nhân quả đó, ông làm ông chịu, phải không? Thành ra mình đã thông cái tâm thức của mình được. Và khi bước vào đại thừa là phải có tâm tha thứ, tâm bao dung, không kêu là đại được. Thành ra Đức Phật hiện ra cái tướng tỳ kheo trụng lục là không phải tướng thật của ngài, mà tướng thật của Đức Phật là Đức Phật Lô Sa Na. Nghe không? Đúng rồi, trong Hoa Nghiêm nói Lô Sa Na, rồi kinh Phẩm Vẫn của Đức nói Lô Sa Na. Ví dụ như cúng dường thanh tịnh tỳ lô sát na Phật, viên mãn báo thân lô sát na Phật. Lô sát na là báo thân của Đức Phật. Thì cái tướng đó, cái tướng lô sát na đó là một ông tại gia, đội mũ với trắng kim cương, phát lên nghĩa là lụa, đi dép vàng, ngồi trên cái ngai bằng vàng. Còn hơn ông chuyển luân thánh vương của Gọi Ta Bà nữa. Đó là tướng của Phật. Của Phật là vậy đó. Có nói là sao hoa không? Không. Sao hoa không? Ai nói sao hoa? Đưa tay lên coi. Cái công đức, cái quả báo tu hành của ngài, ngài được như vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị bố thí thật là nhiều, quý vị bây giờ xong thì trở nên giàu có. Vì ở những nhà rất là lộng lẫy, ví dụ như nghe Ấn Độ, có bà Ấn Độ, tỷ phú Ấn Độ, cái nhà bà biết nhiêu không? Bao nhiêu tiền đó không? $1 tỷ. $1 tỷ cái nhà của bà. Là bởi vì phước của bà chưa cảm nó có được như vậy. Mình cũng không nói là tại sao bà lại sống sao, không phải vậy. Thành ra mình khi mình nhìn cuộc đời mình nó mất bao dung, mình tùy hỷ công đức, mình thấy ta giàu mình tùy hỷ công đức, thấy ta nghèo thì mình cứu vớt, thì nó phải là Bồ Tát. Ví dụ cho như bây giờ mình tin tịnh độ pháp môn, mình cầu về cõi Phật A Di Đà, muốn mình giảng sanh gì đó thì sao? Mình ở lầu vàng điểm ngọc, mình đi trên đường lót vàng, phải không? Mình ăn bằng bát bằng vàng thì lúc đó ai nói mình xa hoa? Không ai nói mình xa hoa được hết. Cái đó là cái phước báo nó chiêu cảm tự nhiên như vậy, phải không? Ví dụ như bây giờ người Phi Châu hôm qua thấy mình ở nhà, nó nói thồ toàn những người xa hoa. Đâu có đâu, mình có xa hoa nào đâu. Tại cái nhà nó vậy thôi, phải ở vậy thôi chứ. Tự nhiên là như vậy. Mình đâu có thấy hẳn diện vậy hơn cái nhà Việt Nam đâu. Thì nó cũng là cái nhà, đâu có gì nữa. Hồi xưa mình còn tưởng một cái nhà đẹp, mình khoe người ta ai cũng có nhà đẹp hết rồi. Quý vị ra qua bên xa bên, thì em không có đi xuống phố ở Houston thì không biết qua đó mấy người Việt Nam mình chơi toàn Lexus chứ lại Mercedes không à. Ra cái phố Việt Nam á, ra phố Mỹ đó thì nó đi Toyota, Corolla, không nó đi như là Datsun, còn Việt Nam mình Mercedes, Lexus, không gọi gì nữa quý vị không biết, quý vị không nhìn kỹ làm chi. Như vậy nhưng mà không có ai thấy họ xa hoa, bởi vì nó cái phước báo họ chưa cảm. Cảnh mình thấy cái gì không có gì mà phải sợ hãi, mà có việc lên án ai không sanh nặng hàng xuất gia mà ở tại gia, xuất gia bình đẳng. Đây là điểm đặc sắc thứ nhất của đại thừa, cho là đại thừa nói bình đẳng thì ai cũng bình đẳng. Bây giờ nói đến nam nữ bình đẳng thì dĩ nhiên một thứ hai là nam nữ bình đẳng. Thì bây giờ sẽ cố gắng nói ít lại, bởi vì còn thì giờ để nói khác. Thứ ba là già với trẻ bình đẳng, tức là xưa thì những xã hội của mình thì thường thường là kính lão đắc thọ, người già nói cái gì thì người trẻ ở trong đất nghe theo. Bây giờ thời đại nó khác, là bởi vì trong trong kinh điển tục của Phật thì già trẻ không có phân biệt. Là thí dụ như nếu mà người trẻ mà chứng quả thì vẫn là đáng tôn kính, đúng không? Ở đây thí dụ mình thấy người già thì thường mình nghĩ là họ có gì đặc sắc hơn người trẻ cũng chưa chắc. Thí dụ Đức Phật của mình đó thì hiện thành Phật năm mấy tuổi? 35 tuổi là nói theo tiểu thừa, còn nói theo đại thừa là bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi thành Phật. Tưởng tượng ông Phật trẻ măng đi ngoài đường mặc còn mẫu sử, trời ơi. 29 tuổi là nói theo đại thừa. 19 tuổi xuất gia. 29 tuổi thành đạo là nói theo đại thừa. Còn nói theo tiểu thừa với thừa thường đọc đó thì 29 tuổi xuất gia và 35 tuổi thành đạo, có hai cái điều kiện khác nhau, hiểu không? Và thường thường mình đọc theo là bên cái tài liệu của năm truyền. Tưởng tượng bây giờ giả sư 35 tuổi đi cũng vẫn còn trẻ như thế, mà đệ tử của ngài đó là 80-90 tuổi không ha, nếu già lộn khổng sách định bám đi theo. Thì cái vấn đề mà trong Phật pháp tôn trọng sự tu chính chứ không phải là phụ tác. Nhưng mà bây giờ ai Việt Nam cũng vậy, hay là bên Tàu cũng vậy, thích người già thì cũng được đấy, không sao. Thấy Bạch Thầy Tiến Bạch Phượng Hòa Thượng lụng cụng rồi mấy ni sư già đó thì cũng được. Nhưng mà mình nên biết rằng cái sự quan trọng không phải là tuổi tác, mà là thâm nhập Phật pháp. Người ta nói là gì, hồi xưa nói là Khổng Tử nói hậu sanh khả quý đó. Nhớ con lần Đức Khổng Tử đi xe đâu, cái chuyện đó phải không? Hạng Thác đó. Có nghe cái gì? Khổng Tử đang đi xe vậy nè, đi trên đường thì Hạng Thác, con nó có 6 tuổi hay 7 tuổi vậy đó. Cái lặng thành bằng cát đây nè, trên giữa đường vậy đó. Con nó tránh ra để xe đi. Cái ông Hạng Thác ông hỏi là bây giờ thành tránh xe hay xe tránh thành? Đức Khổng Tử phải là dời xe đi chỗ khác. Cái thành nó làm sao để tránh cái xe đâu, xe không tránh mạnh chứ. Cái đâu từ nói hậu sanh khả quý, hậu sanh khả quý. Thành ra mình vô chùa mình thấy một ông sa di mới xuất gia, hay là mình thấy một Phật tỳ kheo trẻ cũng không nên khởi tâm khinh thường. Và nhiều bà Phật tử đi chùa bao nhiêu năm đầu nó là bạc phải không, thấy ông sa di là cô cũng thường, như là họ không biết gì đâu. Chưa chắc. Hay là cúng dường thì nghĩa là thấy sa di ngồi đó không chịu cúng, phải không? Có nhiều người phân biệt. Hay là có lên trai tăng đó, thấy thầy mình không thích, thấy thầy nào mình không thích cái mình thổ tấm ra. Thầy bị rồi. Có một lần thầy ở Arizona, thầy đi vào Cali đó, đi với một thầy tàu. Ông thầy tàu thì mặc áo vậy, áo màu da thì hay mặc ăn cơm á. Còn thầy ở bên tàu thì họ không biết là màu sắc á, muốn mặc màu gì mặc, màu xanh cũng được, màu tím cũng được, màu nâu cũng được, màu vàng cũng được. Thì thầy đúng là thầy mặc áo xanh, áo trắng xanh. Cái tự nhiên ông thầy cũng Việt Nam, chủ Việt Nam, cái phải lịch sử mà lúc mà ta cũng trai tăng, mà gia đình nó đang cũng trai tăng, cái mới thôi mà lên hay thầy lên. Cái thầy mà Việt Nam mình thường thường mà áo xanh mình Việt Nam mình phải gì. Cái mấy người thôi cầm tiền không có không muốn đưa không họ thấy thầy họ dụ dữ không thầy cũng như sao kệ không có tâm phân biệt. Tâm phân biệt mình thấy vậy so đo công đức, so cúng như này mình mong nghĩa là cúng cho người này mong có phước nhiều, mong cúng người kia phước đức ít, tội nghiệp vô cùng. Rồi kể chuyện vui nữa. Hồi xưa thầy đi, thầy đánh cái này gọi là cái liễn cùng liên cổ này mà. Còn con cái nó đánh dưới đất thì là địa chung. Biết nghe thầy đường mấy thầy đường đạo tràng ai đi hội niệm Phật ngày ngộ thông á, thấy để dưới đất rồi đánh ai di đà Phật, ai di đà Phật á, thấy không? Bên đây đánh ai di đà Phật, ai di đà thầy đánh cái đó thầy cũng tạm tạm lắm. Cái ông thầy trụ trì dẫn đi theo để đạt Phật thấp, không đạt Phật thấp ở cái chùa Tàu ở bên ngoài Trung. Cái bữa cuối đó cái ông thầy trụ trì cũng làm điệu, không có nói về Phật tử sắp hàng, mỗi người cầm cái bao đỏ đỏ về. ba thầy chứ thường thường bốn thầy, thì hòa thượng lớn tuổi nhất, hòa thượng già, còn ba ông thầy kia trẻ. Ngủ gì nó bây giờ hơn nó bị cắt tông đi, làm tùy hiển cúng thầy nào cúng. Ngồi thấy sụt cái đuối phần thông thầy vậy đó, trụ trì giống như cái núi vậy đó. Thấy không? Tao không báo á, nó chắc là như núi vậy đó. Còn mấy thầy trẻ trẻ không có ai cúng á. Leo qua có mấy cầu tao không? Tao chạy về đó hết trơn, tao chạy ông già, ông cụ già hết, bởi vì tao mấy ông già hoặc phước. Mấy ông thầy trẻ không phải phước. Tông phân biệt già trẻ, thấy không? Tội nghiệp chúng mày trẻ, mấy ông trẻ ghê á. Thì có thể là vậy, có thể là ngành tu lâu năm nó được nhiều phước, còn tu ít thì nó ít phước, có thể là vậy. Nhưng mà cái đó là không có bình đẳng, cúng dường thì cũng bình đẳng, nên cố gắng học có bình đẳng. Không cần biết là thầy tu bao lâu, nhưng mà cái cúng tăng thì cũng bình đẳng. Ví dụ như có ba thầy mình có 10 đồng, hay là có mười mình chia là 9 đồng mỗi đồng, một đồng một đồng ba đồng, phải không? Còn đồng làm chi? Còn đồng không phải bỏ trong thời gian kêu là khích lệ nó cụ già rồi đó, tinh tiến một chút. Không, mình nói giỡn không, cái là tự nhiên mỗi người nha. Nếu mình thấy nhiều có cái duyên nữa thì cái duyên, phải không? Chứ không phải là già đâu, không chắc đâu ha. Cái duyên nữa, nhiều khi mình thấy cái duyên có cái gì nó thu hút gì đó. Chứ nhiều mà nhiều người nhiều thầy trẻ có bác lớn, có bác lớn, có nhiều vị thầy trẻ bên Đài Loan đó, họ phước rất lớn. Cũng ông Sa Di, ông kia ông Sa Di, ông đến ông Thọ Tỳ Kheo. Sa Di đó, cái Thọ Tỳ Kheo năm 2000 Thọ Tỳ Kheo cùng với thầy á, tức là đồng giới, tức là giới huynh đó. Ông đó là ông là đã là trụ trì rồi không? Mà cái chùa còn lớn hơn là của mấy hòa thượng mới Sa Di đó, mà cái chùa còn bự hơn, cũng chuyện bự cái bằng khác chùa Tịnh Lộ Nam. Thì nó tùy người tu phước báo chưa cảm. Rồi thì bình đẳng nam nữ thì mình đã nói sơ sơ, thấy không? Bây giờ mình mau giới thiệu và thắng mang nữa con sẽ thì còn những cái nghĩa khác, cứu cánh nghĩa hay cái gì đó thì cái đó nó từ từ mà nhãn. Bây giờ mình bắt đầu giới thiệu cái đề kinh, tức là thắng mang. Sao mình nói gì thắng mang sao? Đề kinh là thắng mang sư tử thống nhất thừa đại phương tiện phương bản kinh. Bây giờ bắt đầu chữ thứ nhất thắng mang. Ở đây ngài tây sĩ viết là thắng mang phu nhân là nhân cách tượng trưng cho tinh thần tuyệt đối bình đẳng của đại thừa, để đại biểu cho cái sự bình đẳng tuyệt đối là không còn phân biệt nam nữ nữa, là thiên chức là mẹ của Bồ Tát. Bồ Tát là mẹ của chúng sinh. Thường thường đó, đáng là nói Bồ Tát là cha chứ không phải không, nhưng mà chữ mẹ nó nghe thân thiết hơn, nghe nó ngọt ngào hơn, nghe nó ấm cúng hơn, nghe nó trìu mến hơn. Còn chữ cha nghe sao nó run sợ, nghe sao không có thấy cảm tình nữa. Đúng vậy không? Họ thường thường Mother Day thì huy hoàng rực rỡ phải không? Còn Father Day thì lặng lẽ đi qua. Đúng không? Nhiều người không biết cha mình ai nữa. Cứ thấy có bà mẹ nuôi mình từ nhỏ đến lớn. Khổ ghê ha. Kêu là gì? Đánh nhanh, đánh mạnh rồi đuôi mẹ. Bởi vì cho nên cái người mẹ được cao tụng là vậy. Thành ra những mục kinh lớn đại thừa thường thường nói về cứu mẹ hơn. Đức Mục Liên, phải không? Thì bà mẹ là Thanh Đề, rồi Kinh Địa Tạng hai lần. Một lần là Bà La Môn Nữ, bà mẹ ai gì đó chuyên môn làm ác đó, rồi đọa cho địa ngục. Rồi một lần là gì? Là Quan Thiện. Nếu mà gì đọc về đọc Kinh Địa Tạng thì thấy cũng vì mẹ mà phát đại tông. Mà thường thường là tại sao cứu bà mẹ mà là thị hiện người nữ? Chứ sao vậy? Là bởi vì người nữ có hiếu hơn người trang nam. Thường thường người nữ nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Người ta nói ví dụ nhà chồng thì không nghĩ cho mẹ chưa chắc đó. Người nghĩ thực hiện cảm tình nhiều hơn, ăn ở có hậu hơn. Không phải cái gì không, bữa nay không chửi mấy ông, không phải thầy cũng đàn ông vậy phải không, nhưng mà cho mấy bạn hơn chút. Thành ra ở đây đó, tháng năm phu nhân tượng trưng cho là thiên chức làm mẹ của Bồ Tát. Bồ Tát không phải là con đường dành riêng cho các hàng thánh giả xuất thế, tức là thanh tăng đó, các bậc đại trượng phu, tức là đàn ông, lại cũng không phải chỉ riêng để cho một hạng người đặc biệt nào, bởi vì Phật tính vốn bình đẳng nơi tất cả chúng sinh, cho nên chí nguyện và trách nhiệm đại thừa vẫn có thể được đảm đắc trọn vẹn bởi cốt cách của bụng nữ Phật tử. Thành ra quý vị đó, sao nghe xong bộ kinh Thắng Mang này đó, phải phát tâm dũng mãnh với vợ thì nói đó, hộ trì Phật pháp, làm sao cho Phật pháp đại thừa được hưng lâu, phải dùng cái trí tuệ để làm sao đừng có phá, đừng có làm cho Phật pháp nó càng lúc càng suy yếu suy vi. Bởi vì thiên chức, với thiên chức làm mẹ, Bồ Tát ôm trọn cả thế gian vào trong tấm lòng bao dung trời biển của mình. Thành ra mình hát bài ca đó, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, phải không? Cái đồng bẻ nó khi mà thầy bây giờ thì mới cảm nhận được nhiều. Sao bà mẹ mấy chục năm bây giờ ở chung mới thấy lo từng ly từng tí, không biểu cũng là không có nói gì, cũng tự động làm mà làm sốt sắng. Mà bảy mấy tuổi rồi đi rung rung để rẩy rẩy mà tiếp tục cứ phải làm, mà nó mình làm được, nhưng mà cụ cứ tiếp tục nhất định phải làm cho mình. Thế mình thấy mình tới người mẹ rất là có một cái gì đặc biệt. Thánh Mang là bản chỉ dẫn cho phương pháp nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát, là cái tiêu biểu, là dạng biểu thức. Thành ra cái nguyện của Thánh Mang quý vị nên đem đó làm cái nguyện của mình. Thành ra phải in thiệt đẹp, phải có in thiệt đẹp để đem về mà cái khung treo lên không thọ, rồi mỗi ngày chỉ có nhìn nó, đọc lại ôn tập. Thánh Mang và bản chỉ dẫn các phương pháp nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát, mở rộng tình mẹ bao la của Bồ Tát. Do thế không phải riêng biệt dành cho phụ nữ, mà là một khía cạnh trong muôn vàn khía cạnh thực tiễn của Bồ Tát Đạo, tức là mình coi chúng sinh như con của mình, ôm trọn cái tình thương chúng sinh vào cấp lòng trong hồn bao la của mình. Khi mình hôm nay sáng nói, nếu mà muốn cứu độ chúng sinh nên quan sát họ là con của mình, thì những gì mà nào có con cảm thấy cảm nhận nó mạnh mẽ. Còn như thầy nói thì thầy nói thôi, thầy cũng chưa thấy có con không sao được. Thì cái đây là nguyên tắc là vậy. Thành ra quý bà đó, chính là quý bà tu thành công, tu tác hạnh thành công hơn. Còn quý vị không chịu làm, quý vị không chịu làm là quý vị có tin. Cái tưởng ti mặc cảm là mình không làm cái gì hết trời. Ai cũng cứ nói người nữ là tội lỗi, người nữ không thể làm Phật, người nữ không thể làm thánh hương, người ấy nữa. Nhưng mà không ngờ rằng trong cái tổ kinh khác Đức Phật nói như vậy, Thành ra Đức Phật mình đó là cái tùy phương tiện, thành ra không đọc một kinh chưa đủ mà phải đọc nhiều kinh. Nên Đức Phật tùy cơ nói pháp. Bây giờ mình đi vào kinh Thắng Mang. Thì Thắng Mang là ai? Thì trong kinh bắt đầu giới thiệu cái quyển kinh Thắng Mang này đó, thì mua năm 1987, thì 24 năm rồi đọc, giờ thì mới đọc vào cái kinh. Thì bắt đầu giới thiệu là Thắng Mang. Tôi nghe như vậy, thì là một kinh nói: một thời Phật tại nước Xá Vệ, trong rừng Kỳ Thọ, vườn cấp cô độc, bấy giờ vua Ba Tư Nặc và Mạc Lị Phu Nhân mới tiên pháp chưa bao lâu. Tức là hai vợ chồng này, ông vua Ba Tư Nặc, bà hoàng hậu Thắng Mang, mới tiên Phật pháp chưa có lâu, bảo nhau rằng: con gái chúng ta, Thắng Mang Phu Nhân, tức là con gái của hai ông bà đó là Thắng Mang Phu Nhân, là người thông tuệ, căn tánh lanh lợi, thông minh, dễ khai ngộ. Nếu được thấy Phật, chắc mau hiểu pháp, tâm không nghi ngờ. Vậy ta nên sai người tín cẩn đến để khải phát ý hướng về đạo cho con gái chúng ta. Hai vợ chồng của ông vua Bà Tư Nạc vừa tin Phật pháp chưa có lâu mà đã muốn độ con gái mình rồi. Còn quý vị tu bao lâu rồi, có độ được đứa nào chưa? Cái trách nhiệm của quý vị là phải độ họ mà đỡ, chứ phải bỏ mặc không muốn tin gì, muốn tin gì mày tin không được. Tình mẹ mà không độ được thì không có tình nào độ được. Mình nói nó không nghe, mình không chuyển nó được thì là mình làm sao mà chuyển người khác. Mà bổn phận của mình đó, mình khi mình tin Phật pháp, mình biết Phật pháp là con đường mà đẹp, là con đường lý tưởng, là con đường tuyệt vời quang vinh, đưa đến một cái quả vị vô cùng cao quý, thì tại sao mình không chịu dẫn nó theo? Dĩ nhiên nhiều khi nó không có duyên với nó như vậy, phải không? Đúng rồi, thầy cũng vậy. Thì đó là cái bổn phận làm cha mẹ là vậy. Thì phu nhân thưa: phải đấy, nay đúng là lúc nên làm. Hồi nãy ông vua nói, bà hoàng hậu lắng nghe, ông vua nói xong rồi hoàng hậu sao vuốt đuôi theo, làm sao vậy? Phu sướng phụ hòa, phụ hòa tức là chồng nói thì vợ nói theo, thì đồng gì, đồng vợ đồng chồng thì các vị đâu cũng cả. Còn hai ông bà gây lộn nhau thì chắc không đổ được Thắng Mang Phu Nhân thôi. Bây giờ đoạn đầu tiên ngắn ngắn như vậy đó, thì mình biết Thắng Mang là con gái của vua Ba Tư Nặc và bà Mạc Lị Phu Nhân. Câu thắc mắc kế tiếp: vua Ba Tư Nặc và bà Mạc Lị Phu Nhân là ai, phải không? Giờ vua Ba Tư Nặc là ai? Thì dĩ nhiên nếu mà bị đọc kinh thì biết gì. Đức Phật là sinh ở, là bây giờ là ở biên giới Ấn Độ như Nepal. Là thực sự lúc đó Nepal cũng là một phần Ấn Độ, Đức Phật cũng là người Ấn Độ, nhưng mà Ấn Độ có rất nhiều bộ lạc, rất nhiều bộ tộc. Thì ở lúc đó nước Ấn Độ lúc đó được chia làm 16 nước. 16 nước mà trong nước hai nước lớn nhất đó là nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La, và nước lớn thứ đó là nằm ở phía đông, tức là ở bên tiểu bang Bengal, bây giờ là Bengal đó. Còn nước mà Xá Vệ đó là ở nằm ở tây bắc một chút, tức là bao hàm cả Tân Delhi bây giờ đó. Hai nước đó là hai nước mạnh nhất, giống như là trong thời mà thời đại chiến quốc đó có bảy nước lớn đó. Thì nước Tần và nước Tề là hai nước lớn nhất lúc đó. Nếu mà đọc sử Tàu hoặc là đọc sử không, hai nước là hai cường quốc của trong ấy, thì nước của Đức Phật là một phụ dung, tức là một cái chư hầu của nước Xá Vệ. Thì ông Ba Tư Nặc là vua của nước Xá Vệ, còn ông bà Tần Bà Sa La là vua của nước Ma Kiệt Đề. Thì hai vua đó, Đức Phật đầu tiên là có duyên với ông Tần Bà Sa La, là khi bởi vì khi mà Đức Phật mà đang trong thời kỳ còn đi tuần đó, có một lần đi qua đi khất thực ở tại thành Vương Xá, thì nhà vua đi qua đi ngang con đường đó đó, thấy Đức Phật tướng mạo phi phàm, sáng rực, mặt đẹp như trăng tròn, bây giờ tôi chưa có tu khổ hạnh, thì mới cảm mến, mới đến hỏi Đức Phật một vài câu đạo, thì Đức Phật trả lời rất là thông suốt, không phục. Cái hỏi Đức Phật đi tìm đạo, thì Đức Phật nói là đang đi tìm đạo, thì nói là khi nào mà giả sư nào mà tìm đạo không được đó, không tìm ra chân lý, ngày trở lại tôi chia nửa nước Ma Kiệt Đề này cho ngài cùng nhau cai trị. Còn nếu mà ngài tìm được đạo đó, tôi sẽ xin quy y với ngài. Thì Đức Bổn Sư mình mới đi, bắt đầu đi du hành, rồi đi học, rồi đi khất thực, rồi mới đi khổ hạnh 6 năm. Thì khi trở về đó, thì đổ cho ông Tần Bà Sa La trước. Thì lúc đó là Đức Phật thường thường ở nước Ma Kiệt Đà chứ. Rồi một cái lần mà ông cấp cổ độc, tức là ông trưởng giả cấp cổ độc đó, ông là một lá môn lớn, giàu có rất nhiều, ông mới đến thành Vương Xá thăm người bạn. Thì mới gặp nhân lúc người bạn đó tổ chức để mà cúng dường trai tăng cho Phật. Mà ông thấy tại sao ông này tổ chức một cái buổi tiệc linh đình như vậy, ông hỏi của định đãi vua hay sao mà dữ vậy. Cái anh sao không? Cái ông nói là không phải, ngày mai là tôi cúng dường cho Phật. Thì cái ông mà cấp cổ độc đó, ông mới nghe chữ Phật, cái ông kêu tóc ông dựng đứng lên vậy. Cái là căn duyên nhiều đời. Còn mình nghe Đức Phật sao? Như câu bình thường, chẳng có chậm rung động gì hết. Và bây giờ thiện căn của mình đối với Phật cũng sâu. Ông nghe vậy là tối ông về, ông ngủ không được, ông có cô độc đó. Ông mới thức dậy, thấy ánh sáng, ủa tự nhiên có ánh sáng ở trước mặt, ông mới ra ngoài vườn dạo, ông thấy có tiếng xa xa ánh sáng, lần có ánh sáng. Đó, chư thiên mai hương dẫn ông đến gặp Phật đó. Đó, thì ông đúc Phật, ông quy đi, ông mới khởi tinh tâm, ông muốn phát tâm xây một cái tinh thất cho Đức Phật ở thành gì? Thành Xá Vệ, thành Xá Vệ. Thì từ đó Đức Phật mới qua Xá Vệ du hành thuyết pháp bên đó, rồi mới gặp Vua Ba Tư Nặc. Phật Đức ông Vua Ba Tư Nặc mới quy y với Phật. Còn bà Mạc Lị Phu Nhân là hoàng hậu á, hồi xưa đó tuy rằng ân giai cấp, thật sự bà Mạc Lị đó là một cái người ở, người hầu trong ông trưởng giả ở thành Xá Vệ. Ông trưởng giả đó tên là Đại Văn, ông giàu lớn, có một cái huê viên á, mình kêu là hoa viên á, đẹp vô cùng. Thì bữa đó Vua Ba Tư Nặc muốn đến thăm cái hoa viên của ông trưởng giả Đại Văn. Ông đi mệt mỏi không, đến giường đó thì ông vô ông nằm ngủ thiếp đi. Thì cái người ở là bà Mạc Lị đó, ông thấy lấy chăn đắp cho ông. Nhưng mà trước khi mà ông gặp bà Mạc Lị đó, thì bà là người nghèo. Cái một hôm bà gặp Đức Phật đó, thì bà đã có hai đồng tiền trong tay này nè, thấy không? Từ như bà phát tâm bà cúng dường cho Phật. Thì Đức Phật hỏi bà muốn gì, có chút muốn nguyện gì không? Thì bà mong được giàu có. Thì Phật nói là con sẽ được toại nguyện. Thì chẳng bao lâu sau thì bà gặp được Vua Ba Tư Nặc.